không còn nữa những chuyến xe dừng trước cửa.
Bao nhiêu năm qua, mẹ ấp ủ đứa con thơ trong hai bàn tay bảo bọc, cố gắng chở che, không muốn chim non rời khỏi tổ ấm. Nhưng rồi tránh sao khỏi cái ngày phải mở hai bàn tay cho con chim đã đủ lông cánh cứng cáp bay vút lên trời cao xanh rộng. Ai ai rồi cũng phải trải nghiệm như thế, giống như là Danny Simon qua chuyện kể của chị. Tôi nhớ lúc dắt con trai đầu lòng ra chiếc xe buýt vàng to tướng của nhà trường, bản tên cháu ghim trên áo sơ mi kẻ sọc, vạt bỏ gọn gàng trong cái quần cô tông rất hợp với màu áo. Vai quẩy ba lô mới, cháu quay lại liếc nhìn tôi trước khi bước lên xe. Tôi bảo, không có sao đâu con sẽ có nhiều bạn mới, học nhiều điều hay và được nhiều niềm vui. Khi tôi ôm lấy cháu, thằng bé ngẩng đầu nhìn và hỏi mấy giờ nó sẽ về nhà. Lúc dắt con bước lên xe, tôi trấn an cháu. Chiều giờ ăn trưa con sẽ có mặt ở nhà, xe buýt sẽ chở con về đúng ngay chỗ này. Có má đợi con ở đây và con có thể kể cho má nghe đủ thứ chuyện nhé. Mọi chuyện đã diễn ra y như thế. Không lâu sau đó tôi lại đưa con gái Úc lên chiếc xe buýt vàng to tướng và khi xe mang cháu trả lại, tôi cũng đã đứng sẵn ở đó chờ đón. Khi cuộc sống chúng tôi thay đổi, tôi đi làm suốt ngày, không còn có thể đứng đón lúc các cháu tan học về. Nhưng chiếc xe buýt vàng to tướng vẫn cứ dừng trước nhà tôi từng ngày lại từng ngày để đem trả tôi những đứa con lành lặn. Buổi tối quay quần quanh bàn ăn, các cháu sôi nổi chia sẻ với tôi chuyện một ngày ở trường. Chúng tôi nói về bạn bè các cháu, giờ ra chơi, thầy cô cùng với sách vở. Tủ lạnh nhà tôi trở thành chỗ trưng bày đầy các bài làm xuất sắc, những hình ảnh cũng như là những phiếu ghi kết quả học tập của các cháu. Mỗi khi đến ngày của mẹ, các cháu cắm cúc vạn thọ trong vỏ hộp sữa bằng cắt tông, vẽ bút chì màu và cắt dán giấy thủ công trang trí rồi cẩn thận bưng về nhà kèm theo những tấm thiệp xinh xắn nhất. Tôi đeo những nữ trang vô giá làm bằng mấy cọng mì ống và cài lên ngực áo mấy cánh hoa bằng giấy. Năm tháng trôi qua, con trẻ lớn lên, tôi vẫn ngày lại ngày ngóng đợi với niềm tin chiếc xe buýt kia sẽ đem các con trở về an ổn. Và dòng đời cứ thế trôi đi, năm học này tiếp theo năm học khác. Trước khi tôi biết chuyện thì bọn trẻ đã bàn tính với nhau về giấy phép lái xe, những việc làm bán thời gian, những buổi khiêu vũ, những cuộc hẹn hò. Các cháu không còn tự tay làm thiệp mừng ngày của mẹ nữa mà lại mượn xe, lái ra tiệm mua thiệp mang về. Cúc vạn thọ cắm trong vỏ hộp sữa bằng cắt tông đã đổi thành mấy chậu hoa treo hay những bó hoa tươi nho nhỏ mua bằng đồng tiền do các cháu kiếm được. Con trẻ ăn mặc theo sở thích, quần áo phù hợp hay không thì cũng kệ, và thứ nữ trang làm bằng gọng mì ống chỉ còn dành để trang trí cho cây thông Giáng sinh. Ba lô trên lưng con trẻ càng nặng hơn khi sách vở mang theo càng dày thêm. Tủ lạnh giờ đây đính tấm lịch cần cho các cháu theo dõi những giờ giấc học hành dày đặc hơn và một tấm bảng trắng dễ lau xóa để mấy má con báo tin cho nhau biết mình đang ở đâu những khi vắng nhà. Mà giờ đây thì hầu như lúc nào mấy mẹ con chúng tôi cũng vắng nhà. Các con tôi đã từng làm trẻ nhỏ và giờ đây chúng đã thành những người lớn trẻ tuổi đang càng lúc càng chóng trở nên bớt lệ thuộc vào mẹ hơn. Chiếc xe buýt vàng to tướng năm nào thôi không còn ngày ngày dừng trước nhà tôi nữa. Thời trung học của trẻ trôi qua nhanh và trước lúc tôi kịp ngoái nhìn thì con gái Úc của tôi lại đang kiếm từng lựa chọn các trường đại học. Phần cháu trai thì tốt nghiệp xong rồi. Cháu cân nhắc bước tiến tương lai và quyết định chọn đường binh nghiệp. Cháu được lệnh đến trình diện tại đơn vị để tuyên thệ vào một sáng tháng 8 rực nắng. Cùng với những ông bố bà mẹ tự hào hãnh diện khác, tôi đã đến chứng kiến buổi mở màn cho cuộc đời mới của các chàng trai. Lúc ra về tôi bắt gặp ánh mắt con tôi, ngay khi cháu đang đu đưa chiếc ba lô quẩy trên vai. Cho dù tôi đã nhìn thấy cháu làm như thế hàng trăm lần rồi, mà lần này lại có chút gì đó khang khác. Tôi đảo mắt nhìn khắp tất cả tân binh, những trang nam tử, nữ lưu, tuấn tú, trẻ trung này đã xếp thành hàng, đặt chân lên ngưỡng cửa của tương lai tươi sáng. Ba lô trên vai và họ đang đợi một điều khác nữa là chuyến xe buýt. Tôi bước về phía con mình với tay ôm lấy cháu và cháu cúi nhìn tôi. Tôi nghĩ trước kia ta đã từng làm thế này, nhưng mà đâu cả rồi những tháng năm xa xưa ấy. Bỗng dưng con tôi trở lại là một đứa bé lên năm và tôi hỏi cháu có gì lo âu không. Cháu đáp, hơi hơi thôi. Tôi trấn an, con đừng lo, không sao đâu con. Hãy nghĩ tới tất cả những cơ hội mà con sẽ có và tất cả những người mới mà con sẽ gặp. Tôi ôm cháu lần nữa và tiễn cháu lên đường. Tôi không sao thốt lên rõ thành lời khi cháu bước lên hàng quân, nhưng tôi đã cố thì thầm. Khi con trở về nhà, con má ở đây đợi con, và con có thể kể cho má nghe đủ thứ chuyện. Ngày 12 tháng 3 năm 2003, theo Denise Simon, The Bus Doesn't Stop Here Anymore, năm 1998. Má tôi, thầy tôi. Là phụ nữ Thái có pha trộn trong huyết quản một phần dòng máu của người mẹ gốc Hoa, Yuwadi Tosakun Rungran kể lại câu chuyện thật về đời bà, cho thấy những khó khăn thường xảy ra trong cuộc sống gia đình của mối hôn nhân dị chủng, những ngăn cách giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày khi mẹ bà phải cố gắng hòa nhập vào một cộng đồng xã hội khác văn hóa. Xuất thân ít học, vậy mà bằng nghị lực và lòng nhẫn nại phi thường, người mẹ ấy đã làm nên phép lạ, thần kỳ, ảnh hưởng sâu sắc đến con gái, và chính từ đời mẹ mà con gái biết rút ra bài học để ứng xử trong công việc làm sau này. Với tác giả, mẹ không chỉ là đấng sinh thành mà còn là thầy dạy, một người thầy mà tác giả không thể tìm được ở nhà trường. Tôi trìu mến nhìn lá thư trước mặt, nét chữ loằng ngoằng nhắc tôi nhớ đến giọng nói đặc thù của người viết thư. Nét chữ này chỉ có thể là của má, tuồng chữ cũng như giọng má nói không sao nhầm lẫn được. Bây giờ má nói tiếng Thái chỉ còn chút xíu hơi hướm giọng Quảng Đông, và má viết tiếng Thái nắng nót hoàn hảo đến mức chẳng ai ngờ người viết không phải là người dân bản xứ. Má nhập cư đến đất Thái cách nay trên 60 năm. Bao nhiêu năm tháng dài má đã ảnh hưởng tôi bằng cơ mang những mẩu chuyện về ánh vinh quang và nỗi buồn đau của nước Trung Hoa, đến độ tôi gần như cảm thấy chính mình đã xuất thân từ xứ sở ấy. Má luôn luôn tự hào về quê hương của má, y hệt người Hoa hàng ngàn năm trước vẫn cho rằng họ là cái rốn của thế gian. Cộng đồng Hoa Kiều ở Thái mang theo họ di sản này, tin rằng chính họ cũng tài giỏi hơn người Thái rất nhiều. Khi tôi còn bé, má hiểu tiếng Thái kém lắm. Tôi căm ghét những lúc lối xóm và mấy người bán hàng trong vùng chế giễu cách má nói. Thiên hạ thường gọi chúng tôi là chệt, là ba tàu, làm tôi rất giận. Nhưng má không bao giờ xấu hổ về giọng nói của mình. Sự thật là má chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu như má buộc phải sống ở Thái, má đành phải nói tiếng Thái. Có phải lúc nào cũng dễ dàng cả đâu. Giống như hai dòng nước chảy dồn vào nhau, dân Thái bản địa và má tôi cố gắng hoài công cũng chẳng hiểu nhau. Trong lúc người Thái nói như nuốt tường xối xả, má nói như từng giọt rỉ rả. Người Thái sổ từng tràng như vòi xịt tung tóe thì má như rảy từng hạt nước li ti. Người Thái sôi nổi nói năng, má lắp bắp những thanh âm rời rạc. Thậm chí ba tôi, một người Thái, cũng rẽ rúng thứ tiếng Thái cứng ngắc của má. Ba là người có học, được đào tạo ở bên Anh, và tôi hoàn toàn không đời nào hiểu nổi vì sao ba lại chọn một phụ nữ như má làm vợ. Một người đàn bà có học đáng lý ra lại phù hợp với ba hơn, nhưng hồi trước ở Thái khó mà tìm ra được một cô vừa xinh lại vừa có học. Hỏa hoàng có chăng nữa, thì cả phụ nữ Thái lẫn Hoa đều thiếu học hành hơn cánh đàn ông. Thành thử ba chỉ có thể chọn vợ với một trong hai tiêu chuẩn, và theo ba chọn sắc đẹp thì vẫn hơn. Nhưng tiêu chuẩn này giảm sút dần theo năm tháng, và chẳng bao lâu thì ba chỉ còn lại một người đàn bà trung niên mà ba không tài nào hiểu được. Ba má tôi không sao cùng chia sẻ những trò giễu cợt hay cùng bàn luận tin tức thời sự mới nhất. Lúc nào bà con bên má tới thăm, chỉ riêng má và tôi là trò chuyện với họ được. Ba không biết tiếng Hoa, cảm thấy mình hóa ra người hoài cuộc. Dĩ nhiên tình thế lại đảo ngược khi ba dùng tiếng Thái sai má làm dùm một việc gì đó. Vì nghe không hiểu ra, má thường làm trật lất. Đây là thời gian khốn khổ đối với một đứa con gái bé bỏng phải sống trong cái hố sâu ngăn cách giữa cha và mẹ. Nhưng những khốn khổ dành cho đứa nhỏ ấy là tôi lại sắp sửa gia tăng. Má không biết đọc, biết viết tiếng Thái thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Nhưng một khi tôi bắt đầu học đọc, học viết, má lẹ làng lợi dụng ngay kiến thức mới mẻ của tôi, và tôi liền phát mệt với những đòi hỏi không ngớt của má. Má thường bắt tôi đọc báo cho má nghe. Má muốn tôi giải thích ý nghĩa từng hình ảnh trong sách giáo khoa của tôi. Tôi phải đọc to cho má nghe thư từ của gia đình. Nỗi khổ của tôi càng gấp đôi mỗi khi có những thư từ giấy má quan trọng. Tôi có thể đọc theo mặt chữ, nhưng mới học lớp 3, tôi chẳng hiểu tí gì về nội dung. Các láng giềng nhà tôi không thể giúp má con tôi được, vì lẽ hồi ấy nhiều người Thái cũng chẳng biết chữ hơn má. Tuy nhiên, những lúc tệ hại nhất lại là khi má con tôi cùng xem một bộ phim nước ngoài. Tôi mỏi miệng trả lời các câu hỏi của má. Cô ấy nói gì vậy con? Họ đang nói về việc gì vậy? Đương nhiên là má không đọc được phụ đề tiếng Thái rồi. Một hôm khi tôi còn đang ở bậc tiểu học, má bắt đầu học đọc tiếng Thái, dùng lại các tập vở và sách cũ của tôi. Thay vì cảm thấy hãnh diện với người mẹ như vậy, tôi trở nên cày cú hơn. Tôi thành cô giáo bất đắc dĩ của má. Má đã 36 rồi, mà tôi thậm chí còn chưa lên 10. Má lúc nào cũng có nhiều câu hỏi về chữ cái, cách phát âm, các trường hợp ngoại lệ và ý nghĩa của nhiều từ ngữ khác nhau. Má học sau bữa cơm tối trong lúc tôi làm bài vở. Má con tôi ngồi bên nhau ở bàn ăn. Mùi khói nhăn mũi khó chịu làm đầu óc má con tôi quay quay. Má đọc những sách cũ của tôi, chữ nào không hiểu thì đánh vần to lên. Thỉnh thoảng má đánh vần trật lất và tôi phải ngưng làm bài mà nhổm dậy coi má đang đọc chữ gì. Tôi chỉ má cách phát âm và giảng nghĩa từ thì má liền ghi xuống trang giấy. Chẳng bao lâu các sách cũ của tôi dày đặc những ghi chú của má. Giờ đây khi tôi ngoái nhìn lại những buổi học ngày xưa ấy, tôi thấy đó là cách học tập rất mau mở mang hiểu biết. Dạy má tiếng Thái là giúp má một công cụ mà má sẽ dùng được trong đời của má sau này. Đánh đổi lại, vì tôi phải giảng giải các điểm tế nhị của tiếng Thái bằng tiếng mẹ đẻ của má, tôi đã hiểu biết tiếng Hoa và văn hóa Trung Hoa nhiều hơn tôi mong đợi. Lại còn có những lợi ích khác nữa. Trong lúc má con tôi tập dịch các mẫu ngụ ngôn của Aesop sang tiếng Thái, má thường liên tưởng đến những chuyện tương tự như của người Hoa và kể lại cho tôi nghe. Tôi cũng được má khai tâm bằng những thành ngữ, tục ngữ và phương châm vàng ngọc của người Hoa. Quả tình, má hay nói lan man ngoài bài học, tìm ra những câu chuyện mới mẻ về quê hương của má nhằm đảm bảo cho tôi sau này lớn lên khỏi mù tịt về văn hóa Trung Hoa. Ngày nay, tôi nhận ra mình đã thu lượm được biết bao điều hay từ những buổi tối ở bàn ăn vào những tháng năm xưa ấy. Vậy mà thuở đó tôi chỉ thấy mọi thứ đều là phí phạm thời gian. Tôi học trường các bà sơ và họ tin rằng cứ giao bài cho trẻ về nhà làm càng nhiều càng tốt. Thế là tôi phải cố nhồi nhét các thứ tiếng Thái, tiếng Anh và bài tính con toán. Giúp má thì tôi không tập trung làm bài của mình được. Việc má xen vào giờ tôi học tập quả là rất khó chịu. Nhưng má chẳng bao giờ bực dọc với tôi, hoặc có lẽ chỉ tại hồi ấy tôi không để tâm chú ý. Tôi cứ nhớ mãi dáng má ngồi bất động khi đứa con gái duy nhất của má cấm cẳng, cầu nhàu. Rồi thì má lại tiếp tục hỏi tới, tánh má vốn kiên quyết. Giá là tôi có thể tôi đã bỏ cuộc, còn má thì không. Má học tiến bộ không thể tin nổi. Nội trong vòng 5 năm má có thể đọc được bất cứ thứ gì viết bằng tiếng Thái, từ tiểu thuyết và sử sách cho tới báo chí. Một khi đã nắm vững tiếng Thái rồi, má lại chuyển sang tiếng Anh. Thâm tâm, tôi chưa bao giờ tin rằng má có thể đọc và viết hữu hiệu. Thành thử ngày nay tôi coi mọi nét chữ má gửi cho tôi đều là một phép lạ. Giống như hầu hết phụ nữ thuộc thế hệ má, suốt ngày má quần quật làm việc nhà, chẳng mấy khi ra ngoài. Cuộc sống bao gồm những việc nội trợ cứ lặp đi lặp lại và nghe những vở tuồng kiểu chuyện trong nhà ngoài phố phát trên đài truyền thanh. Thế giới của một phụ nữ được cấu tạo bằng công việc nhà và những giờ ngóng chồng tan sở, đợi con tan trường về nhà, mà có khi mãi đến khuya lơ thì mới thấy mặt mũi ông chồng. Trước khi má học tiếng Thái với tôi, má thường ngồi hàng giờ lặng lẽ một mình, nét mày châu lại, vẻ mặt căng thẳng làm cho má trông già trước tuổi. Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ có lần thấy má ngồi trầm mặc như vậy mới buông miệng hỏi. Má ơi, má đang làm gì đó? Nét mặt đanh lại, má quát đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi chẳng hiểu nổi vì đâu má lại giận tôi. Về sau khi đã hiểu ra nỗi u uất của má rồi, tôi gặp một bà mẹ Triều Tiên sống ở Nhật cũng đối xử tương tự như vậy với đứa con gái bé bỏng của bà. Tôi đã tha thiết muốn nói cho người mẹ ấy biết rằng nếu bà muốn thoát ra khỏi nỗi khổ sở của chính mình thì phải học hỏi về những người quanh bà, học cái tiếng nói và nền văn hóa của đất nước bà đang sống. Đối với má, khả năng đọc tiếng Thái mở ra cho má cả một thế giới mới mẻ. Má đã có thể hiểu được quê hương thứ hai của mình với những lề thói của xứ sở này. Nét mặt khoan khoái của má chứng tỏ cho mọi người biết rằng má mới tìm ra được một nguồn hạnh phúc. Má thấy thoải mái với những người chung quanh. Má có thể mua thuốc men khỏi nhờ ai đọc giùm tấm nhãn. Má có thể đọc báo bất kỳ lúc nào má muốn và xem phim không còn làm phiền người khác nữa. Quan trọng nhất là má có thể ký tên vào các giấy tờ quan trọng mà chẳng phải nhờ cậy bất cứ ai bảo cho biết là má có đang bị lừa gạt hay không. Má hết còn là gánh nặng cho người khác. Bây giờ má đang dạy các con tôi. Lại một phép lạ nữa. Công việc riêng không cho phép tôi dành nhiều thời gian cho con trẻ, nhưng má đã đến ngay và chăm nom lũ trẻ một cách đáng tin cậy. Má chuyển dịch những khó khăn của má xưa kia thành những bài học không thể nào thiếu được để dạy các cháu ngoại. Má bảo bọn trẻ, lần đầu các cháu thử làm điều gì, bao giờ cũng sẽ khó khăn. Khi các cháu ra sức làm cho bằng được, các cháu sẽ cảm thấy mình không bao giờ thành công. Nhưng nếu các cháu cứ tiếp tục gắn công bền chí, thì sẽ có ngày các cháu làm tốt việc đó một cách thật dễ dàng. Như thế, để chứng minh cho quan điểm của mình, má nói với đủ trẻ bằng một giọng Thái rõ ràng. Nghe má dạy các con tôi tiếng Thái với giọng một người Thái, tôi mỉm cười và nhớ lại những buổi tối ôi ả, hai má con ngồi bên nhau cùng học tiếng Thái. Tuy nhiên, má không phô trương những thành tích của mình. Má nói giản dị rằng má không muốn làm một bà ngoại dạy các cháu phải ngồi thẳng lưng, nhưng chính bà ngoại lại lưng còng lõm khom. Sự học của má cũng ảnh hưởng đến tôi rất lớn. Một là các bài học tiếng Thái ban đêm của hai má con đã cho tôi khả năng hiểu rõ hai ngôn ngữ Hoa Thái dễ dàng. Hai là tôi đã hiểu biết về sự dốt nát. Bằng cách này, khi hướng dẫn các người phụ tá của mình hay khi dạy con cái mình, tôi nhẫn nại giúp đỡ họ hơn. Ba là tôi tin rằng việc học hành không có giới hạn ở tuổi nào cả. Khi bước sang tuổi 36 giống như má, tôi bắt đầu học các môn mà trước kia tôi chưa có cơ hội học hỏi. Tất cả những gì tôi đòi hỏi là sức khỏe và một niềm tin rằng tôi có thể học được môn đó. Quanh ta ai cũng với được quả ngọt tri thức. Nếu như ta hụt hẫng thì chỉ riêng tại ta thôi. Đâu hề có lúc nào muộn màng để vinh cành hái trái. Miễn là ta vui lòng giáp mặt đương đầu với cuộc chiến đấu gầy gò ấy. Ngày 18 tháng 12 năm 1997, theo Yuwadi Tonsakun Rungran, My Mother, My Teacher, 1997. Mảnh dĩa vỡ. Trong đời thường, có những vật nhỏ mọn, hoàn toàn vô giá trị với người này mà thực ra lại là báu vật thiêng liêng với người kia. Nó thiêng liêng vì làm cái gạch nối cụ thể gắn liền tâm hồn hiện tại với tháng ngày quá khứ xa xưa, gắn liền với kỷ niệm riêng, êm đềm, thân thương của một ai đó. Câu chuyện nhẹ nhàng của nữ sĩ Betty Jones, sinh năm 1948, cho thấy trạng huống ấy ở một bé gái thơ ngây. Em tình cờ biết được mối tình đầu của mẹ và trân trọng chia sẻ với mẹ một kỷ vật nhỏ nhoi, ghi dấu tình yêu đơn sơ chân chất của cha của mẹ. Cũng chính từ đó em cảm thụ được bài học thương yêu trong trắng đầu đời. Một ngày dạo tôi chừng đâu 9 tuổi, má đi ra tỉnh và giao các anh chị trông nom tôi. Khi má lái xe đi khuất, tôi chạy vào phòng ngủ của má và mở tủ áo ra nhìn trộm. Ở ngăn trên cùng nằm dưới những quần áo của người lớn mềm mại với mùi thơm tho tuyệt vời là một tráp gỗ nhỏ đựng nữ trang. Tôi bị những báu vật ấy mê hoặc. Chiếc nhẫn hồng ngọc bà cô trao lại cho má, đôi bông tai ngọc trai đã có thời là món sở hữu của ngoại, dải băng má đeo hồi đám cưới mà má đã cởi ra để cùng làm các việc đồng áng bên cạnh ba. Tôi thử đeo hết các món, trong đầu đầy ắp những hình ảnh rực rỡ của một phụ nữ cũng diễm lệ như má và có được các món nữ trang mỹ miều tinh xảo như thế. Rồi tôi thấy cái gì đó nằm kẹt dưới lớp nỉ đỏ nền quanh nắp tráp. Vạch miếng đường viền, tôi bắt gặp một mảnh sứ vỡ màu trắng. Tôi cầm nó lên. Lạ quá, sao má lại cất giữ mảnh sứ này nhỉ? Mảnh vỡ ấy chỉ hơi lấp loáng trong ánh sáng mà chẳng cho tôi lời giải đáp nào hết. Mấy tháng sau đó, tôi đang bày bàn dọn bữa cơm tối thì người hàng xóm là bà Marsh đã gõ cửa. Má còn lu bu nấu nướng, kêu với mời bà vô nhà. Điếc nhìn bàn ăn, bà Marsh nói, chà, chị sắp có khách đây mà, để bữa khác tôi qua chơi. Má đáp, khách khứa nào đâu, cứ vô đi mà. Bà Marsh hỏi, vậy đó không phải những chén dĩa sứ đẹp của chị sao? Tôi chẳng đời nào tin cậy cho lũ trẻ được đụng tới các đồ sứ đẹp của tôi cả. Má cười, tối nay là bữa ăn ngon của gia đình tôi, nếu chị dọn cho khách một bàn tiệc với những chén dĩa đẹp, thì sao lại không dùng những thứ đó cho chính gia đình của mình? Bà Marsh đáp, nhưng mà đồ sứ của chị đẹp quá. Má nói, ui chà, vài ba cái dĩa sức mẻ dùng thì đâu đáng bao nhiêu mà chúng tôi lại được vui. Má nói thêm, vả lại mỗi miếng mẻ, mỗi chỗ nứt đều có chuyện để mà kể nhau nghe nữa chứ. Với tay vào tủ chén, má lôi ra một cái đĩa cũ, gồm nhiều miếng bể được hàn gắn lại. Má nói, Cái này vỡ tan tành vào hôm chúng tôi ẵm cháu Max từ nhà hộ sinh về. Chiều đó trời giông gió dữ dội lắm. Cháu Judy mới 6 tuổi đầu nhưng cháu muốn đỡ đần việc nhà. Khi mang dĩa ra chậu rửa, cháu đã đánh rơi nó. Mới đầu thì tôi cáu giận, nhưng rồi tôi tự nhủ. Ta đừng để cái dĩa vỡ làm hỏng niềm hạnh phúc của cả nhà khi đang đón mừng em bé mới sinh. Ngoài ra ngày hôm ấy chúng tôi còn có cái thú ngồi tráp, gắn các mảnh dĩa vỡ lại với nhau. Bà Mesh có vẻ không tin tưởng. Má lại đi tới tủ chén lần nữa và mang xuống một cái dĩa khác. Cầm thẳng cái dĩa, má mới nói rằng, chị thấy chỗ mẻ này trên miệng dĩa chứ. Nó xảy ra năm tôi 17 tuổi. Giọng má trầm lại. Một ngày thu xưa khi các anh tôi cần người phụ giúp để vun đóng chỗ cỏ khô cuối cùng. Thế là các ảnh thuê một thanh niên. Anh chàng mảnh dẻ, đôi tay khỏe khoắn, tóc vàng và dày. Anh ấy miệng cười lạ lắm. Các anh tôi bắt đầu ưa chàng trai ấy và rủ về nhà ăn tối. Khi ông anh cả của tôi xếp người ấy ngồi bên cạnh tôi thì tôi cứ ngượng ngùng lúng túng muốn xỉu luôn. Bỗng nhận ra mình đang kể lại chuyện riêng tư cho con gái nhỏ và bà hàng xóm nghe, má đỏ bừng bừng mặt và vội kể tiếp. Anh chàng đưa cho tôi cái dĩa nhờ lấy giùm thức ăn, nhưng tôi luống cuống quá thành thử khi cầm cái dĩa nó tuột ra và phang vô số thịt hầm bày trên bàn. Khi sắp ra về, anh chàng bước tới chỗ tôi, cầm lấy tay tôi giữ lại và đặt vô lòng bàn tay tôi một mảnh sứ bể. Anh chẳng nói một lời mà chỉ mỉm cười, cái miệng cười đến lạ. Một năm sau tôi kết hôn với ảnh và cho tới ngày nay, khi tôi nhìn thấy cái dĩa này tôi lại thích thú hồi tưởng cái thuở ban đầu gặp gỡ. Bắt gặp tôi đang nhìn trân trối, má mới nháy mắt. Rồi cẩn thận má cất lại cái dĩa vô tủ, đằng sau những cái khác và nằm riêng một mình một chỗ. Tôi không làm sao quên được cái dĩa có một chỗ mẻ. Ngay khi có được cơ hội thuận tiện, tôi liền lẻn vô phòng má lôi cái tráp gỗ nhỏ đựng nữ trang ra. Trong đó có một mảnh sứ bể. Tôi sầm sòi nó kỹ lưỡng. Rồi tôi chạy vô bếp, kéo một chiếc ghế tới tủ chén, leo lên và rinh cái dĩa xuống. Đúng ý như tôi đoán, mảnh sứ bấy lâu nay má hết sức cẩn thận cất giữ, rất ăn khớp với cái dĩa mà má đã đánh vỡ vào ngày má gặp ba. Giờ thì đã hiểu rõ ràng hơn, và với lòng trân trọng hơn, tôi cẩn thận trả miếng sứ về đúng chỗ của nó giữa các món nữ trang. Câu chuyện tình khởi đầu bằng mảnh sứ bể đó đến nay đã 54 năm. Mới rồi một trong mấy người chị tôi hỏi má xem chừng nào thì cái nhẫn cổ gắn hồng ngọc thuộc về chị. Một chị khác lại nài xin đôi bông tai ngọc trai của ngoại. Còn tôi thích món kỷ vật quý báu nhất của má, lưu niệm cho một thời yêu thương gắn bó, cái mảnh sứ bể bé nhỏ nằm trong tráp nữ trang. Ngày 12 tháng 10 năm 1996, theo Betty Jones, That Little Grass Strip năm 1996. Một thời của mẹ, một thời của con. Kinh Thánh chép rằng, ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Thế nhưng những đứa con đang tâm hắt hủi cha mẹ già có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng chính họ rồi cũng sẽ trở thành già nua. Ở đây lành thay, chị Barbara Jenny Frister là cô con gái hiếu thảo. Song câu chuyện của chị lại bàng hoàng nỗi buồn thiên cổ của kiếp người hệ lụy. Điều mà xưa kia Đức Cồ Đàm đã sớm giác ngộ từ thuở thanh niên, sanh, lão, bệnh, tử. Một chiều đông xưa, tôi lạc đường khi tan học. Nhà không xa trường trong cùng khu phố, nhưng trời tối nhanh quá, lại thêm cơn mưa lất phất bất chợt, và những con hẻm xẻ ngang dọc như bàn cờ đã đánh lừa đứa trẻ 5 tuổi. Tôi òa khóc và sợ hãi. Một bà tốt bụng bắt gặp, hỏi han rồi gọi điện thoại. Sau đó mẹ tất tả chạy tới mang theo dù và áo ấm. Mẹ rối rít cảm ơn người phụ nữ nhân hậu rồi dắt tôi về nhà. Không bao giờ tôi có thể quên cái cảm giác an ổn khôn cùng khi nhìn thấy dáng mẹ hiện ra là vị cứu tinh của cô bé khờ khạo một thời xa lăng lắc. Ngày nay đến lượt mẹ tôi lạc lối giữa những đường quen, chứng Alzheimer của người già. Giờ đây với mẹ thì ngày nào giờ nào cũng là buổi chiều đông ảm đạm lạnh lẽo trong mưa. Nhưng không có người phụ nữ tốt bụng nào bước đến hỏi han rồi gọi điện tìm vị cứu tinh cho mẹ. Không có ai tất tả mang dù và áo ấm chạy tới cầm tay dắt mẹ trở về nhà. Mẹ vẫn đi lạc trong tâm thức mịt mờ và tôi nghĩ mẹ làm sao có được cảm giác tuyệt vời của người được tìm thấy và sung sướng biết mình được chở che an ổn. Tôi hay cầm lấy bàn tay mẹ nắm chặt và thật chặt, nhưng rồi cảm giác rất vô vọng. Bởi lẽ tôi càng nắm tay mẹ thật chặt, càng cố muốn gần gũi mẹ nhất, thì lại càng cảm thấy mẹ lạc lõng và xa xăm quá. Tôi chẳng thể nào dắt mẹ tới một cõi mà mẹ cảm thấy được an ổn và thương yêu. Tuy nhiên, trong cơn mong muội dằn dặc của tâm trí hỗn mang, đôi lúc mẹ ngừng lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa và đột ngột bật ra ba tiếng: "Mẹ thương con." Thỉnh thoảng, khi tôi nắm lấy tay mẹ và đọc kinh lạy cha, mẹ bỗng đọc theo như một cái máy. Đối với tôi, hai việc kỳ diệu và không thường xuyên đó giờ đây đang có ý nghĩa to tát hơn vô vàn những lời lẽ mà một người mẹ tâm trí bình thường vẫn âu yếm thổ lộ với con. Ngày 11 tháng 3 năm 2009, theo Barbara Jenny Pfister, My Turn, 1996. Nét chữ trên tường. Valerie Karsh viết 28 câu thơ nói về lòng hối hận của bà mẹ trẻ và cách người mẹ ấy sửa chữa sai lầm bản thân. Thay vì dịch bài thơ gồm hơn 260 từ, thì tôi nương theo ý tác giả để chuyển thành một câu chuyện sau đây. Mệt mỏi trở về sau buổi chợ, tôi chưa kịp quệt mồ hôi lấm tấm trên trán thì bé hai đã chạy ùa ra. "Má ơi, bé ba vô phòng má quẹt tùm lum lên vách đó." Ôi trời, lớp giấy dán tường vợ chồng tôi vừa tự tay thay mới. Thân nhiệt đột ngột tăng lên, máu dồn lên mặt phừng phừng, tôi sải bước đi lùng kẻ phạm tội có lẽ đang lẫn trốn ngay trong phòng của anh em nó. "Bé ba đâu?" Tôi quát to khi tông mạnh cánh cửa. Ngồi thập ở chân giường, hai tay ôm đầu, mặt úp xuống, hai đầu gối nhô cao, cái hình hài bé nhỏ rung lên sợ hãi. Vậy mà tôi không thấy tội nghiệp. Phải, tội nghiệp làm sao được? Tội lớn quá mà. Lời lẽ dữ dội ào ạt như mưa bom dập xuống, càng mắng nhiếc thì cơn giận càng dâng tràn. Tôi càng hăng máu hơn như là nổi điên. Chưa bao giờ tôi thấy mình hung tợn đến thế. Phải chăng vì cái nóng bức ngày hè, vì cái mệt mỏi sau buổi chen chân giữa chợ đông, vì nỗi thất vọng não nề khi bao nhiêu công lao khó nhọc và tốn kém trang trí vách phòng bỗng chốc bị vứt đi oan uổng. Nhưng đang nổi trận lôi đình thì còn dư hơi đâu phân tích nguyên do, nên tôi chỉ biết quát tháo cho hả hơi, để rồi khi nệm chân thình thịch bước ra khỏi bãi chiến trường tàn hoàng ấy, tôi thấy mình bỗng rũ liệt như vừa bị rút cạn sinh lực. Cũng chính lúc ấy tôi nhủ thầm: "Để coi nó quẹt cái gì lên tường." Tôi hầm hầm bước về phòng riêng, không thèm để ý tới bé hai đang len lén đứng xa xa, cũng sợ hãi lây khi chứng kiến cơn phòng bà bão táp mà dù sao nó cũng có phần liên đới. Cửa sổ phòng ngủ của tôi vẫn để mở, ánh sáng chan hòa một ngày nắng tốt dọi vào giúp tôi thấy ngay cái điều muốn thấy. Lòng tôi quặn thắt, ai đó mới cầm mũi dao nhọn ngoay ngoáy vào trái tim của tôi. "Con thương má." Nét chữ vụn dại của đứa trẻ hiện rõ trên nền giấy hoa. Bao quanh bức thông điệp ngắn ngủi ấy là một trái tim, vẽ bằng bút chì đỏ thắm mà họa sĩ tuy đã cố sức nắn nót vẫn không sao tránh khỏi những đường nét run rẩy như con tim tôi đang từng hồi run rẩy. Mãi đến nay tôi vẫn không thay lớp mới giấy hoa đã bạc màu phai sắc. Tôi sắm một cái khung gỗ sơn nhũ vàng rất đẹp, cho gắn kính rồi treo lên tường, che lấy phía ngoài bức kiệt tác mỹ thuật của thương yêu. Mượn ý bài thơ của Valerie Karsh, The Handwriting on the Wall, 1998.